vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Phạm Bách xin kính chào quý vị khán giả. Một số tin chính trong bản tin trưa ngày 6 tháng Giêng năm 2026. Phe đối lập New South Wales công bố nội các đối lập mới. Nghi phạm xả súng ở Bondi được chuyển đến nhà tù an ninh tối đa Goulburn. Tổng thống Venezuela không nhận tội trước tòa án New York. Mở đầu là phần tin nước Úc. Phe đối lập ở tiểu bang New South Wales vừa công bố nội các đối lập mới khi liên đảng đẩy mạnh chiến dịch tranh cử trước cuộc bầu cử cấp tiểu bang sắp tới. Lãnh đạo phe đối lập tiểu bang là Kelly Sloan cho biết thành phần mới là sự kết hợp giữa các bộ trưởng giàu kinh nghiệm với các nghị sĩ mới, khẳng định rằng họ đã sẵn sàng điều hành tiểu bang sau thời kỳ trì trệ dưới chính phủ lao động của ông Minh. Lãnh đạo đảng quốc gia Gormet Singh phụ trách đầu tư và doanh nghiệp nhỏ, trong khi Brendan Moylan sẽ giữ chức phát ngôn nhân đối lập về nông nghiệp và tội phạm khu vực, và Tanya Thompson là phát ngôn nhân đối lập về dịch vụ khẩn cấp và phục hồi sau thảm họa. Monica Tudor-Hope và Jackie Munn cũng tham gia nội các đối lập. Bà Sloan cho biết liên đảng sẽ xây dựng các chính sách mới trong những tháng tới, mang đến cho cử tri một lựa chọn rõ ràng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra sau 14 tháng nữa, bà nói. Chúng tôi đã tập hợp được một đội ngũ đầy triển vọng, sẵn sàng điều hành tại tiểu bang này. Đây là một đội ngũ gồm các cựu bộ trưởng giàu kinh nghiệm, kết hợp với những tài năng trẻ đầy triển vọng, những người biết cách điều hành chính phủ và những người hiểu rõ sự thay đổi của New South Wales. Trong đó, Thượng nghị sĩ liên bang Joey McKenzie xác nhận, đảng tự do hiện tìm kiếm một ứng cử viên xuất sắc để tranh cử ghế đại biểu khu vực Nepean. Thông tin này được đưa ra sau khi tuyên bố gây sốc của phó lãnh đạo phe đối lập tiểu bang Victoria Sam Rod hôm nay rằng ông sẽ từ bỏ chính trường tiểu bang tại một cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Quyết định này được đưa ra sau khi cựu ngôi sao quần vợt đạt được thỏa thuận dàn xếp vụ kiện phỉ báng chống lại tờ Harrison liên quan đến các bài báo về đời tư của ông. Ông Roth cũng viện dẫn áp lực nội bộ và mâu thuẫn trong đảng là lý do chính dẫn đến việc ông ra đi. Bà McKenzie nói với chương trình Today của đài Nice rằng đảng vẫn tập trung vào việc giữ vững khu vực bầu cử Mornington Peninsula dưới sự lãnh đạo của Jess Wilson. Châu đó, Navies Akram, nghi phạm xả súng ở Bondi đã được chuyển đến nhà tù an ninh nhất của tiểu bang dành riêng cho những tù nhân nguy hiểm nhất. Người đàn ông 24 tuổi này đã được chuyển từ nhà tù Long Bay ở Sydney đến trung tâm cải huấn Goulburn, một cơ sở an ninh chặt chẽ nằm cách thành phố khoảng 200 km về phía nam. Sở cải huấn New South Wales cho biết nhà tù này được thiết kế để giam giữ những tù nhân gây ra rủi ro an ninh lớn nhất. Người này phải đối mặt với 59 cáo buộc, bao gồm 15 tội danh giết người liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại biển Bondi vào ngày 14 tháng 12 và dự trù sẽ ra tòa lần tiếp theo vào ngày 8 tháng 4. Tình nước Úc sẽ cùng Thủ tướng sẽ đến thăm các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Tây Bắc Queensland sau khi khu vực này bị tàn phá bởi trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Ông đến Cloncurry hôm nay để gặp gỡ các đội cứu hộ và các giới chức địa phương, trong khi nông dân đang đánh giá thiệt hại nặng nề về gia súc và các cơ sở hạ tầng. Nhà chức trách cho biết khoảng 16.500 con gia súc đã chết hoặc mất tích sau khi các con sông tràn bờ gần Winton, với mực nước lũ đạt đến đỉnh điểm vào đêm thứ hai. Thị trưởng McKinley-Sir, bà Janine Fagan cho biết, trận lũ lụt này vượt qua các thảm họa gần đây với người dân so sánh nó với trận lũ lụt kéo dài và tàn khốc năm 1974. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố không nhận tội trước các cáo buộc khủng bố ma túy của Mỹ sau khi bị bắt giữ và chuyển đến New York. Ông Maduro, 63 tuổi, phải đối mặt với 4 tội danh bao gồm âm mưu nhập khẩu cocaine và sở hữu súng máy cùng các loại vũ khí bị cấm khác, những cáo buộc mà ông phủ nhận và khẳng định ông vẫn là tổng thống của Venezuela. Vợ ông, Cecilia Flores, cũng đã tuyên bố không nhận tội và phiên tòa tiếp theo của họ sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3. Các công tố viên cáo buộc ông Maduro cầm đầu một mạng lưới buôn bán cocaine có liên hệ với các băng đảng ma túy Mexico, phiến quân FARC của Colombia và băng đảng Candelaria của Venezuela. Luật sư bào chữa phía Mỹ Elaine Katz cho biết Washington không công nhận ông Maduro là người đứng đầu nhà nước theo luật pháp Mỹ, ông nói. Theo quan điểm của Hoa Kỳ, họ hoàn toàn có lý do chính đáng để giam giữ ông ta ở bất cứ đâu hoặc bằng bất cứ cách nào có thể để đưa ông ra xét xử tại Hoa Kỳ hoặc trong trường hợp của Osama Bin Laden để hành quyết và tiêu diệt ông ta. Trong trường hợp này, cartel The Los Soles ở Venezuela đã bị coi là một tổ chức khủng bố. Quan điểm là chúng ta không xem xét Tổng thống Venezuela mà xem xét một tên khủng bố theo luật pháp Hoa Kỳ. Trong diễn biến khác, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào miền nam Lebanon nhắm vào thị trấn Anan đêm qua. Video được Reuters xác minh cho thấy khói dày đặc bốc lên bầu trời đêm sau cuộc tấn công. Israel cho biết họ nhắm mục tiêu vào các vị trí của Hezbollah và Hamas sau khi đưa cảnh báo sơ tán cho một số làng mạc ở miền đông và miền nam Lebanon. Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công nhắm vào những gì họ mô tả là cơ sở hạ tầng của phiến quân ở thung lũng BKA và ở phía nam đất nước. Các cuộc tấn công diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được ký kết vào năm 2024, chấm dứt hơn một năm giao tranh với Israel và Hezbollah. Kể từ đó, cả hai bên đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tin thể thao về quần vợt, Novak Djokovic đã rút khỏi giải Adelaide International tuần tới, trở lại thi đấu khi đang chuẩn bị cho danh hiệu thứ 11 kỷ lục tại giải Úc mở rộng. Ngôi sao người Serbia đăng tải trên Instagram rằng anh đã hoàn toàn tập trung vào Melbourne, nơi giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải bắt đầu, chỉ một tuần sau giải Adelaide, anh nói. Gửi tất cả người hâm mộ của tôi ở Adelaide, thật không may là tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng về thể lực để thi đấu tại Adelaide International tuần tới. Điều này khiến tôi rất thất vọng vì tôi có những kỷ niệm tuyệt vời khi giành chức vô địch ở đó 2 năm trước. Giờ đây tôi tập trung vào việc chuẩn bị cho giải Úc mở rộng. Bởi vì nhớ đón nghe bản tin chính trong ngày được phát thanh lúc 7 giờ tối nay.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.